năm pháp. Này các hiền giả, có năm pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người phải cùng nhau tụng đọc, không tranh luận, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thứ nhất, năm uẩn là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Thứ hai, năm thủ uẩn là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Thứ ba, năm dục công đức là sắc do nhãn nhận thức, sắc này khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Tiếng do tai nhận thức, hương do mũi nhận thức, vị do lưỡi nhận thức, xúc do thân cảm xúc là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Thứ tư, năm thú là địa ngục, bàn sanh, ngạ quỷ, người và chư thiên. Thứ năm, năm sang tham là sang tham đối với trú xứ, sang tham đối với gia đình, sang tham đối với các vật thâu hoạch, sang tham đối với sắc, sang tham đối với pháp. Thứ sáu, năm triền cái, tham dục triền cái, sân triền cái, hôn trầm thủy miên triền cái, trạo cử hối quá triền cái, nghi triền cái. Thứ bảy, năm hạ phần kiết sử là thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham, sân. Thứ tám, năm thượng phần kiết sử là sắc tham, vô sắc tham, mạng, trạo cử, vô minh. Thứ chín, năm học xứ là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngôn, không uống các loại rượu. Thứ mười, năm bất năng xứ. Này các hiền giả, một vị lậu tận tỷ kheo không thể cố ý sát hại đời sống loài hữu tình. Một vị lậu tận tỷ kheo không thể cố ý lấy của không cho. Một vị lậu tận tỷ kheo không thể cố ý hành dâm. Một vị lậu tận tỷ kheo không thể cố ý tự mình biết mà nói láo. Một vị lậu tận tỷ kheo không thể tiêu dùng các vật chứa cất vào các thú vui dục lạc như khi còn là cư sĩ. Thứ 11, năm sự tổn thất là thân thuộc tổn thất, tài sản tổn thất, tật bệnh tổn thất, giới tổn thất, kiến tổn thất. Không có loài hữu tình nào vì thân thuộc tổn thất, vì tài sản tổn thất, vì tật bệnh tổn thất, sau khi thân hoại mạng chung sanh vào khổ giới, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Có loài hữu tình vì giới tổn thất hay vì kiến tổn thất, sau khi thân hoại mạng chung đã sanh vào khổ giới, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 12. Năm sự thành tựu, thân thuộc thành tựu, tài sản thành tựu, vô bệnh thành tựu, giới thành tựu, kiến thành tựu. Không có loài hữu tình nào vì thân thuộc thành tựu, tài sản thành tựu, vô bệnh thành tựu, được sanh lên thiện thú, thiên giới đời này. Có loài hữu tình vì giới thành tựu hay vì kiến thành tựu, được sanh lên thiện thú, thiên giới đời này. 13. Năm điều nguy hiểm của người ác giới phạm giới. Người ác giới vi phạm giới luật do phóng dật thiệt hại nhiều tài sản, đó là điều nguy hiểm thứ nhất của người ác giới phạm ác giới. Với người ác giới phạm ác giới, tiếng xấu đồn khắp, đó là điều nguy hiểm thứ hai của người ác giới. Với người ác giới phạm ác giới, khi vào hội chúng nào, hội chúng sát đế lỵ, hội chúng bà la môn, hội chúng cư sĩ hay hội chúng sa môn, người ấy vào một cách sợ sệt và dao động, đó là điều nguy hiểm thứ ba của người ác giới phạm ác giới. Người ác giới phạm ác giới khi bệnh chung, chết một cách mê loạn, đó là điều nguy hiểm thứ tư của người ác giới phạm ác giới. Người ác giới phạm ác giới khi thân hoại mạng chung, sanh vào khổ giới, ác thú, đọa xứ, địa ngục, đó là điều nguy hiểm thứ năm của người ác giới phạm ác giới. 14. Điều lợi ích của người giữ giới, đủ giới. Người đủ giới giữ giới nhờ không phóng dật nên được tài sản sung túc, đó là điều lợi ích thứ nhất cho người đủ giới giữ giới. Người đủ giới giữ giới được tiếng tốt đồn khắp, đó là điều lợi ích thứ hai cho người đủ giới giữ giới. Người đủ giới giữ giới khi mệnh chung, chết một cách không sợ sệt và không dao động, đó là điều lợi ích thứ tư cho người đủ giới giữ giới. Người đủ giới giữ giới sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới cõi đời này, đó là điều lợi ích thứ năm cho người đủ giới giữ giới. 15. năm pháp nội tâm một vị tỷ kheo cần phải có, nếu muốn chỉ trích một vị khác. Tôi nói đúng thời, không phải phi thời. Tôi nói đúng sự thật, không sai sự thật. Tôi nói một cách từ tốn, không nói lời ác khẩu. Tôi nói lời có lợi ích, không nói lời không có lợi ích. Tôi nói lời có lòng từ, không phải lời sân hận. Này các hiền giả, như vậy là năm pháp nội tâm một vị tỷ kheo cần phải có, nếu muốn chỉ trích một vị khác. 16. Năm cần chi. Vị tỷ kheo có lòng tin, tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Thế Tôn, bậc A-La-Hán chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Vị ấy thiểu bệnh, thiểu não, sự tiêu hóa được điều hòa, không lạnh quá, không nóng quá, trung bình hợp với sự tinh tấn. Vị ấy không lừa đảo, dối gạt, nêu rõ tự mình như chơn, đối với bậc đạo sư, đối với các vị sáng suốt, hay đối với các vị đồng phạm hạnh. Vị ấy sống siêng năng, tinh tấn, từ bỏ các ác pháp, thành tựu các thiện pháp, cương quyết, kiên trì, nỗ lực, không tránh né đối với các thiện pháp. Vị ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ, hướng đến sự sanh diệt của các pháp, thành tựu thánh quyết trạch, đưa đến sự đoạn diệt chân chánh các khổ đau. 17. Năm tịnh cư là vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện hiện thiên, thiện kiến thiên, sắc cứu cánh thiên. 18. Năm bất hoàng là trung gian bát niết bàn, sanh bát niết bàn, vô hành bát niết bàn, hữu hành bát niết bàn, thượng lưu thú Akanisa. 19. Năm tâm hoang vu. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo nghi ngờ do dự, không quyết đoán, không thỏa mãn đối vị đạo sư. Vị tỷ kheo nào nghi ngờ do dự không quyết đoán, không có thỏa mãn đối vị đạo sư, vị tỷ kheo ấy không hướng về nỗ lực hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Khi tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực hăng hái, kiên trì và tinh tấn, gọi là tâm hoang vu thứ nhất. Nếu vị tỷ kheo nghi ngờ đối với pháp, khi tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực hăng hái, kiên trì và tinh tấn, gọi là tâm hoang vu thứ hai. Đối với tăng, khi tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn, gọi là tâm hoang vu thứ ba. Đối với học pháp, khi tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn, gọi là tâm hoang vu thứ tư. Tức giận đối với các vị đồng phạm hạnh, không hoan hỷ, tâm dao động, trở thành hoang vu. Khi một vị tỷ kheo tức giận đối với các vị đồng phạm hạnh, không hoan hỷ, tâm dao động, trở thành hoang vu, vị tỷ kheo ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ năm. 20. Năm tâm triền phược. Nếu vị tỷ kheo tâm không ly tham, không ly dục, không ly ái, không ly khao khát, không ly nhiệt tình, không ly ái nhiễm đối với các dục vọng, thì tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Tâm của vị nào không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn, như vậy là tâm triền phược thứ nhất. Lại nữa, nếu vị tỷ kheo tâm không ly tham đối với các thân, như vậy là tâm triền phược thứ hai. Đối với các sắc, tâm không ly tham là tâm triền phược thứ ba. Nếu vị tỷ kheo không ăn quá sức bao tử có thể chịu nổi, hưởng thọ sự sung sướng về nằm ngủ, sự sung sướng về xúc chạm, sự sung sướng về thụy miên, đây là tâm triền phược thứ tư. Nếu vị tỷ kheo sống đời sống phạm hạnh với hy vọng mong được trở thành một loại chư thiên, với luật pháp này, với giới luật này, với khổ hạnh này, hay với phạm hạnh này, tôi sẽ trở thành loại chư thiên này hay chư thiên khác, tâm của vị này không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn, như vậy là tâm triền phược thứ năm. 21. Năm căn là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn và thân căn. 22. Lại năm căn khác là lạc căn, khổ căn, hỷ căn, ưu căn và xả căn. 23. Lại năm căn khác là tín căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. 24. Năm xuất ly giới. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo có tác ý đối với dục vọng, tâm không hướng nhập dục vọng, không tín lạc, không an trú, không bị chi phối bởi dục vọng. Khi vị này có tác ý đối với ly dục, tâm hướng nhập ly dục, tín lạc, an trú, và bị chi phối bởi ly dục, tâm của vị ấy khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ, đối với các dục lạc, và các lậu hoặc, các tổn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên các dục lạc, vì ấy đối với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ cảm giác ấy. Như vậy gọi là giải thoát đối với các dục vọng. Nếu vị tỷ kheo có tác ý đối với sân hận, tâm không hướng nhập sân hận, không tín lạc, không an trú, không bị chi phối bởi sân hận. Khi vị này có tác ý đối với vô sân, tâm hướng nhập vô sân, có tín lạc, có an trú, có bị chi phối bởi vô sân, tâm vị ấy khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ đối với vô sân. Và các lậu hoặc, các tổn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên với sân, vị ấy đối với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ cảm giác ấy. Như vậy, được gọi là giải thoát đối với sân hận. Này các hiền giả, nếu vị tỷ kheo có tác ý đối với hại tâm, tâm không hướng nhập hại tâm, không tín lạc, không an trú, không bị chi phối bởi hại tâm, khi vị này có tác ý đối với ly hại tâm, tâm hướng nhập ly hại tâm, tín lạc, an trú, bị chi phối bởi ly hại tâm, tâm vị ấy khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ hại tâm, và các lậu hoặc, các tổn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên với hại tâm, vị ấy đối với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ cảm giác ấy, như vậy được gọi là giải thoát đối với hại tâm. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo có tác ý đối với sắc, tâm không hướng nhập vào sắc, không tín lạc, không an trú, không bị chi phối bởi sắc. Khi vị này có tác ý đối với vô sắc, tâm hướng nhập vô sắc, tín lạc, an trú, bị chi phối bởi vô sắc. Tâm vị ấy khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ đối với sắc, và các lậu hoặc, các tổn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên với sắc, vì ấy đối với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ cảm giác ấy. Như vậy được gọi là giải thoát đối với sắc. Này các hiền giả, nếu vị tỷ kheo có tác ý đối với tự thân, tâm không hướng nhập tự thân, không tín lạc, không an trú, không bị chi phối bởi tự thân, khi vị này có tác ý đối với thân diệt, tâm hướng nhập thân diệt, tín lạc, an trú, bị chi phối bởi thân diệt. Tâm vị ấy khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ thân diệt. Và các lậu hoặc, các tổn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên với tự thân, vị ấy đối với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ cảm giác ấy, như vậy được gọi là giải thoát đối với tự thân. 25. Năm giải thoát xứ. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo, khi nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp. Khi vị tỷ kheo nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính thuyết pháp, thì đối với pháp ấy, vị ấy hiểu được nghĩa lý và hiểu cả văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý và hiểu cả văn cú, khoan khoái sanh. Nhờ khoan khoái hỷ sanh, nhờ hỷ tâm, thân khinh an sanh. Nhờ thân khinh an sanh, lạc thọ sanh, nhờ lạc thọ, tâm được định tĩnh, đó là giải thoát xứ thứ nhất. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo không nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp, nhưng vị ấy, theo điều đã nghe, theo điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho những người khác. Khi vị tỷ kheo, theo điều đã nghe, theo điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác. Vị ấy đối với pháp ấy, hiểu được nghĩa lý và hiểu được văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý và hiểu được văn cú, khoan khoái sanh. Nhờ khoan khoái, hỷ sanh. Nhờ hỷ tâm, thân khinh an sanh. Nhờ thân khinh an sanh, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định tĩnh, đó là giải thoát xứ thứ hai. Này các hiền giả, nếu vị tỷ kheo không được nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp, cũng không theo điều đã nghe, điều đã học thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác, vị ấy theo điều đã nghe, theo điều đã học, tụng đọc pháp một cách rõ ràng. Vị tỷ kheo theo điều đã nghe, theo điều đã đọc, tụng đọc pháp một cách rõ ràng, do vậy đối với pháp ấy hiểu được nghĩa lý và hiểu được văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý và hiểu được văn cú, thân khinh an sanh. Nhờ thân khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định tĩnh, đó là giải thoát xứ thứ ba. Này các hiền giả, vị tỷ kheo không nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính thuyết pháp, cũng không theo điều đã nghe, điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho những người khác, cũng không theo điều đã nghe, điều đã học, tụng đọc pháp một cách rõ ràng. Vị ấy theo điều đã nghe, theo điều đã học, dùng tâm tầm cầu, suy tư, quán sát pháp ấy. Nhờ theo điều đã nghe, theo điều đã học, dùng tâm tầm cầu, suy tư, quán sát pháp ấy, nên đối với pháp ấy hiểu được nghĩa lý, hiểu được văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý, hiểu được văn cú, khoan khoái sanh. Nhờ khoan khoái sanh, hỷ tâm sanh. Nhờ hỷ tâm, thân khinh an sanh. Nhờ khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát xứ thứ tư. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo không nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp, cũng không theo điều đã nghe, theo điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác, cũng không theo điều đã nghe, theo điều đã học, dùng tâm tầm cầu, suy tư, quán sát pháp ấy, vị tỷ kheo đã khéo nắm giữ một định tướng nào, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thể nhập nhờ trí tuệ. Này các hiền giả, vị tỷ kheo, tùy theo khéo nắm giữ một định tướng nào, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thể nhập nhờ trí tuệ, nên đối với pháp ấy, hiểu được nghĩa lý, hiểu được văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý, hiểu được văn cú, nên khoan khoái sanh. Nhờ khoan khoái sanh, hỷ tâm sanh. Nhờ hỷ tâm, thân khinh an sanh. Nhờ thân khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát xứ thứ năm. 26. Năm giải thoát thành thục tưởng. Đó là vô thường tưởng, khổ tưởng trong vô thường, vô ngã tưởng trong khổ, đoạn trừ tưởng và vô tham tưởng. Này các hiền giả, năm pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã nghe, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu dài, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Sáu pháp. Này các hiền giả, có sáu pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy. Thế nào là sáu? Thứ nhất, sáu nội xứ là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ và ý xứ. Thứ hai, sáu ngoại xứ là sắc xứ, thanh xứ, hương xứ, vị xứ, xúc xứ và pháp xứ. Thứ ba, sáu thức thân là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Thứ tư, sáu xúc thân là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Thứ năm, sáu thọ thân là nhãn xúc sở sanh thọ, nhĩ xúc sở sanh thọ, tỷ xúc sở sanh thọ, thiệt xúc sở sanh thọ, thân xúc sở sanh thọ và ý xúc sở sanh thọ. Thứ sáu, sáu tưởng thân là sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng. Thứ bảy, sáu tư thân là sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư và pháp tư. Thứ tám, sáu ái thân là sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái và pháp ái. Thứ chín, sáu không cung kính pháp. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo sống không cung kính, không tùy thuận bậc đạo sư, sống không cung kính, không tùy thuận pháp, sống không cung kính, không tùy thuận tăng, sống không cung kính, không tùy thuận học pháp, sống không cung kính, bất phóng dật, không tùy thuận bất phóng dật, sống không cung kính, không tùy thuận sự lễ phép xã giao. Thứ mười, sáu cung kính pháp. Ở đây, vị tỷ kheo sống cung kính, tùy thuận bậc đạo sư, sống cung kính, tùy thuận pháp, sống cung kính, tùy thuận tăng, sống cung kính, tùy thuận học pháp, sống cung kính, tùy thuận bất phóng dật, sống cung kính, tùy thuận lễ phép xã giao. Thứ sáu, sáu suy tư đến hỷ. Khi mắt thấy sắc, hoan hỷ khởi lên, sắc ấy được suy tư. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân chạm xúc, ý nhận pháp, hoan hỷ khởi lên, pháp ấy được suy tư. Thứ bảy, sáu suy tư đến ưu. Khi mắt thấy sắc, ưu khởi lên, sắc ấy được suy tư, thì tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân chạm xúc, ý nhận pháp, khi ý nhận pháp, ưu khởi lên, pháp ấy được suy tư. Thứ tám, sáu suy tư đến xả. Khi mắt thấy sắc, xả khởi lên, sắc ấy được suy tư, khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân chạm xúc, ý nhận pháp, xả khởi lên, pháp ấy được suy tư. Thứ chín, sáu, hòa kính pháp. Này các hiền giả, ở đây, khi vị tỷ kheo thành tựu từ thân nghiệp, trước mặt hay sau lưng, đối với các vị đồng phạm hạnh, như vậy là một pháp hòa kính tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm ý hợp. Khi vị tỷ kheo thành tựu từ khẩu nghiệp trước mặt hay sau lưng, từ ý nghiệp trước mặt hay sau lưng, đối với các vị đồng phạm hạnh, như vậy là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm ý hợp. Vị tỷ kheo, đối với các đồ vật được cúng dường một cách hợp pháp, cho đến đồ vật nhận trong bình bát, đều đem chia cho các vị tỷ kheo có giới hạnh. Như vậy là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. Vị tỷ kheo, khi những giới luật của vị này không bị phá hoại, không vi phạm, được kiên trì tuân hành, không có tì vết, làm con người được giải thoát, được người trí tán thán, không uế tạp, hướng đến thiền định, vị tỷ kheo ấy giữ giới hạnh sa môn như vậy, sống trước mặt hay sau lưng với các vị đồng phạm hạnh như vậy, là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm ý hợp. Vị tỷ kheo sống đời sống được chánh kiến hướng dẫn, chân chánh đoạn diệt khổ đau, vị ấy sống thành tựu với chánh kiến như vậy, sống với các vị đồng phạm hạnh, trước mặt hay sau lưng, như vậy là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. 15. Sáu tránh căn. Này các hiền giả, ở đây, vị tỷ kheo phẫn nộ, uất hận. Vị này phẫn nộ, uất hận, sống không cung kính, không tùy thuận vị đạo sư, sống không cung kính, không tùy thuận pháp, sống không cung kính, không tùy thuận tăng, không thành tựu đầy đủ các học pháp. Vị tỷ kheo sống không cung kính, không tùy thuận bậc đạo sư, không cung kính, không tùy thuận pháp, không cung kính, không tùy thuận tăng, không thành tựu đầy đủ các học pháp. Vị ấy khởi lên tranh luận giữa chư tăng. Tranh luận như vậy khiến chúng sanh không hạnh phúc, khiến chúng sanh không an lạc, khiến chúng sanh không lợi ích, và khiến chư thiên, loài người không hạnh phúc, đau khổ. Nếu hiền giả thấy được tránh căn ấy, giữa các vị hay ngoài các vị, hiền giả phải cố gắng đoạn trừ các tránh căn ấy. Nếu hiền giả không thấy tránh căn ấy giữa các vị hay ngoài các vị hãy gìn giữ. Đừng cho ác tránh căn ấy có cơ hội làm hại trong tương lai, như vậy là ngăn chặn nguy hại ác tránh căn ấy trong tương lai. Lại nữa, nếu vị tỷ kheo che giấu và giả dối tật đố và sang tham, lừa đảo và lường gạt, ác dục và tà kiến, chấp trước sở kiến, kiên trì giữ gìn rất khó rời bỏ. Vị tỷ kheo sống không cung kính, không tùy thuận bậc đạo sư, không cung kính không tùy thuận pháp, không cung kính không tùy thuận tăng. Không thành tựu đầy đủ các học pháp, vị ấy khởi lên tranh luận giữa chư tăng. Tranh luận như vậy khiến chúng sanh không hạnh phúc, khiến chúng sanh không an lạc, khiến chúng sanh không lợi ích, và khiến chư thiên, loài người không hạnh phúc, đau khổ. Này các hiền giả, nếu hiền giả thấy được tránh căn ấy, giữa các vị hay ngoài các vị, hiền giả phải cố gắng đoạn trừ ác tránh căn ấy. Nếu hiền giả không thấy tránh căn ấy giữa các vị hay ngoài các vị hãy gìn giữ, đừng cho ác tránh căn ấy có cơ hội làm hại trong tương lai. Như vậy là sự đoạn trừ ác tránh căn ấy, như vậy là ngăn chặn nguy hại ác tránh căn ấy trong tương lai. 16. Sáu giới là địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới và thức giới. 17. Sáu xuất ly giới. Này các hiền giả, ở đây, vị tỷ kheo nói, ta đã tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa, và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, sân tâm vẫn ngự trị tâm ta. Vị ấy cần phải được nói như sau. Chớ có như vậy, chớ nói như vậy đại đức, chớ có hiểu lầm Thế Tôn, vu khống Thế Tôn như vậy, thật không tốt, Thế Tôn không nói như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Ai tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần mà sân tâm vẫn ngự trị, an trú, sự kiện không thể xảy ra như vậy. Này các hiền giả, từ tâm giải thoát có khả năng giải thoát sân tâm. Ở đây, vị tỷ kheo nói như sau. Ta đã tu tập bi tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa, và khéo léo tinh cần, tuy vậy, hại tâm vẫn ngự trị tâm ta. Vị ấy cần phải được nói như sau. Chớ có như vậy, đại đức, chớ có hiểu lầm Thế Tôn, vu khống Thế Tôn như vậy thật không tốt, Thế Tôn không nói như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy. Trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập bi tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa, và khéo léo tinh cần mà hại tâm vẫn ngự trị an trú, sự kiện không xảy ra như vậy. Này các hiền giả, bi tâm giải thoát có khả năng giải thoát hại tâm. Ở đây vị tỷ kheo đã nói, ta đã tu tập hỷ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa, và khéo léo tinh cần. Tuy vậy bất lạc tâm vẫn ngự trị tâm ta, vì ấy cần phải được nói như sau. Chớ có nói như vậy, đại đức, chớ có hiểu lầm Thế Tôn, vu khống Thế Tôn như vậy thật không tốt, Thế Tôn không nói như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy, nếu tu tập hỷ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa, và khéo léo tinh cần, bất lạc tâm vẫn ngự trị an trú, sự kiện không xảy ra như vậy. Này các hiền giả, hỷ tâm giải thoát có khả năng giải thoát bất lạc tâm. Nếu vị tỷ kheo nói, ta đã tu tập xả tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa, và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, tham tâm vẫn ngự trị tâm ta. Vị ấy cần được nói như sau. Chớ có nói như vậy, đại đức, chớ có hiểu lầm Thế Tôn, vu khống Thế Tôn như vậy thật không tốt, Thế Tôn không nói như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập xả tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa, và khéo léo tinh cần mà tham tâm vẫn ngự trị an trú, sự kiện không xảy ra như vậy. Xả tâm giải thoát có khả năng giải thoát tham tâm. Nếu vị tỷ kheo nói, ta đã tu tập vô tướng tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa, và khéo léo tinh cần, tuy vậy, thức của tôi vẫn chạy theo các tướng. Vị ấy cần phải được nói như sau. Chớ nói như vậy, đại đức, chớ có hiểu lầm Thế Tôn, vu khống Thế Tôn như vậy không tốt, Thế Tôn không nói như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập vô tướng tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa, và khéo léo tinh cần, mà thức vẫn chạy theo các tướng, sự kiện không xảy ra như vậy. Vô tướng tâm giải thoát, có khả năng giải thoát tất cả các tướng. Nếu vị tỷ kheo nói, quan điểm tôi có mặt, bị tôi từ khước, quan điểm tôi là cái này, không được tôi chấp nhận, tuy vậy, mũi tên nghi ngờ do dự vẫn ám ảnh an trú tôi. Vị ấy cần phải được nói như sau. Chớ có nói như vậy, đại đức, chớ có hiểu lầm Thế Tôn. Vu khống Thế Tôn như vậy không tốt, Thế Tôn không nói như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy. Quan điểm tôi có mặt, bị tôi từ khước, quan điểm tôi là cái này, không được tôi chấp nhận. Tuy vậy, mũi tên nghi ngờ do dự vẫn ám ảnh an trú tôi. Này các hiền giả, chính nhờ khước từ sự ngạo mạn tôi có mặt, mà mũi tên do dự nghi ngờ đã được giải thoát. 18. Sáu vô thượng, là kiến vô thượng, văn vô thường, lợi đắc vô thường, học giới vô thường, hành vô thường, ức niệm vô thường. 19. Sáu niệm xứ. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí và niệm Thiên. 20. Sáu hàng trú. Ở đây, vị tỷ kheo mắt thấy sắc, không có hoan hỷ, không có ưu phiền, an trú xả, chánh niệm, giác tỉnh, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức pháp, không có hoan hỷ, không ưu phiền, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. 21. Sáu sanh loại. Ở đây có người hắc sanh và sống tạo hắc pháp. Có người hắc sanh và sống tạo bạch pháp. Có người hắc sanh và sống tạo niết bàn. Phi hắc phi bạch pháp. Có người bạch sanh và sống tạo bạch pháp. Có người bạch sanh và sống tạo hắc pháp. Có người bạch sanh và sống tạo niết bàn, phi hắc phi bạch pháp. 22. Sáu quyết trạch phần tưởng. Là vô thường tưởng, khổ tưởng trên vô thường, vô ngã tưởng trên khổ, đoạn tưởng, vô tham tưởng và diệt tưởng. Này các hiền giả, sáu pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy. Vì đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Bảy pháp. Này các hiền giả, có bảy pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy. Thế nào là bảy? Thứ nhất, bảy tài sản là tín tài, giới tài, tam tài, quý tài, văn tài, thí tài và tuệ tài. Thứ hai, bảy giác chi là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi và xả giác chi. Thứ ba, bảy định cụ là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn và chánh niệm. Thứ tư, bảy phi diệu pháp. Ở đây có vị tỷ kheo bất tín, vô tàm, vô quý, thiểu văn, giải đãi, thất niệm, liệt tuệ. Thứ năm, bảy diệu pháp. Ở đây có vị tỷ kheo có lòng tín, có tàm, có quý, đa văn, tinh tấn, niệm được an trú, có trí tuệ. Thứ sáu, bảy thượng nhân pháp. Ở đây có vị tỷ kheo tri pháp, tri nghĩa, tự tri, tri lượng, tri thời, tri chúng và tri nhân. Thứ bảy, bảy thù diệu sự. Ở đây vị tỷ kheo tha thiết hành trì học pháp và khát vọng hành trì học pháp trong tương lai, tha thiết quán pháp và khát vọng quán pháp trong tương lai, tha thiết điều phục các dục vọng và khát vọng điều phục các dục vọng trong tương lai, tha thiết sống an tịnh và khát vọng sống an tịnh trong tương lai, tha thiết sống tinh tấn và khát vọng sống tinh tấn trong tương lai, tha thiết quán sát tự niệm và khát vọng quán sát tự niệm trong tương lai, tha thiết với kiến giải và khát vọng hiểu biết sở kiến trong tương lai. Thứ tám, bảy tưởng là vô thường tưởng, vô ngã tưởng, bất tịnh tưởng, hoạn nạn tưởng, đoạn tưởng, ly tham tưởng, diệt tưởng. Thứ chín, bảy lực là tín lực, tinh tấn lực, tâm lực, quý lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Thứ mười, bảy thức trú. Này các hiền giả, có các loại hữu tình, thân sai biệt và tưởng sai biệt như loài người, một số chư thiên và một số thuộc đọa xứ, đó là loại thức trú thứ nhất. Có những loài hữu tình thân sai biệt nhưng tưởng đồng loại, như các vị phạm chúng thiên vừa mới sanh lần đầu hay do tu sơ thiền, đó là loại thức trú thứ hai. Có những loại hữu tình thân đồng loại nhưng tưởng sai biệt như chư Quan Âm thiên, đó là loại thức trú thứ ba. Có những loại hữu tình thân đồng loại và tưởng đồng loại như chư thiên biến tịnh thiên, đó là loại thức trú thứ tư. Có những loại hữu tình vượt khỏi mọi tưởng về sắc, điều phục mọi tưởng về sân, không tác ý đến các tướng sai biệt, chứng không vô biên xứ, hư không là vô biên, đó là loại thức trú thứ năm. Có những loại hữu tình vượt khỏi hoàn toàn hư không vô biên xứ, chứng thức vô biên xứ, thức là vô biên, đó là loại thức trú thứ sáu. có những loại hữu tình vượt khỏi hoàn toàn thức vô biên xứ. Chứng vô sở hữu xứ, không có vật gì cả, đó là loại thức trú thứ bảy. 11. Bảy loại người đáng kính trọng. Câu phần giải thoát, tuệ giải thoát, thân chứng, kiến chí, tính giải thoát, tùy pháp hành và tùy tính hành. 12. Bảy tùy miên là dục ái tùy miên, sân tùy miên, kiến tùy miên, nghi tùy miên, mạng tùy miên, hữu tham tùy miên và vô minh tùy miên. 13. Bảy kiết sử là ái kiết sử, sân kiết sử, kiến kiết sử, nghi kiết sử, mạng kiết sử, hữu tham kiết sử và vô minh kiết sử. 14. Bảy diệt tránh pháp có khả năng đình chỉ, trừ diệt các tránh pháp đang khởi lên. Ưng giữ hiền tiền tỳ ni, ưng giữ ức niệm tỳ ni, ưng giữ bất si tỳ ni, ưng giữ tự ngôn trị, đa mít tội tướng, đa nhân mít tội, như thảo phú địa. Này các hiền giả, bảy pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người phải cùng nhau tụng đọc, không cãi cọ nhau, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu dài, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì an lạc cho chư thiên và loài người.